trước một ngày tim con quặn thắt, nhìn tóc ba bạc trắng như mây. Không dịu dàng như tình của mẹ, nhưng lòng cha đại lượng bao dung. Suốt đời lo cho bầy con trẻ, ôi tình cha cao quý vô cùng.
Ba ơi, tâm bút này con viết đã vài năm trước đây, từ những ngày chúng con còn có đủ đầy tình thương yêu của ba và má. Nhưng những dịp có lễ báo hiếu phụ mẫu, con lại thấy lòng dâng lên bao nỗi niềm xúc động, và vẫn thấy rằng những gì con viết ra chỉ ví bằng vệt sáng của con đơm đớm trước hào quang của dần thái dương. Bây giờ má đã đi xa, để ba một bóng thân già quạnh hiu. Chiều chiều ba nhớ chiều chiều, nhớ về kỷ niệm bao điều luyến lưu. Phải, bây giờ má đã đi xa lắm rồi, nên ba đành một bóng lẻ loi. Có lẽ một phần vì buồn, một phần bệnh cũ tái phát đã khiến sức khỏe và nhịp tim của ba không được ổn định trong mấy tháng nay. Chúng con lo lắm đó ba. Hôm nay là ngày Father's Day, thương gửi đến ba chút lòng của con, mong ba có niềm vui trong cuộc sống, cùng lời nguyện cầu cho sức khỏe của ba khả quan hơn, để chúng con tiếp tục hưởng hạnh phúc vì còn có ba trên đời. Ba ơi, năm tháng cứ lặng lờ đi qua, con người sinh ra, lớn lên, cho dù có thiên tài, thiên năng, vạn năng, rồi cũng bị cuốn hút vào quỹ đạo của thời gian. Đến một ngày nào đó, khi chân mỏi gối trùng, ngẫm lại cuộc đời mình đã đi qua, soi gương, thấy tóc đã điểm sương, thì ra dòng sông thời gian đã cuốn trôi, soi mòn tuổi trẻ và sức khỏe. Thời gian không từ một ai, mà ở tuổi của ba vào thời 80 thì càng dễ bị con sóng thời gian cuốn nhanh và dễ bị nhận chìm hơn. Ba còn nhớ không, mấy ngày nào mọi người đều khen ba con còn phong quá và hay gọi ba là lão đẹp. Nhưng cách nay mấy năm, ba phải vào nhà thương điều trị vì bệnh tim. Sau đó sức khỏe của ba không còn được như xưa. Vì vậy, ba phải cố gắng sinh hoạt năng động để tránh cơn bệnh tái phát nha ba. Ba ơi, có phải vì ba yêu quá nhiều nên trái tim mệt mỏi không ba? Con chỉ nghĩ cho vui vậy thôi, chứ nếu con hỏi, chắc ba sẽ cười xòa, mắng cái con nhỏ này. Nhưng ba này, chúng con chỉ còn chút ba thôi, nên ba ráng giữ gìn sức khỏe. Con biết ba hay giấu chúng con vì không muốn cho các con lo lắng. Mỗi khi ba bị bệnh, hễ con hay các em có hỏi, thì lúc nào ba cũng nói,
ba không sao đâu.
Tính ba là vậy, không muốn con cái phải nhọc lòng vì mình. Nhưng ba phải cho các con biết để còn chăm lo cho ba, vì ba cần có sức khỏe để chúng con mãi còn được có ba. Vì hoàn cảnh xã hội, con cái đứa nào cũng ở xa cha mẹ, riêng con phải chờ đến cuối tuần mới về thăm. Chứ thông thường thì chỉ gọi điện thoại thì làm sao bằng thăm viếng đâu ba. Con còn nhớ hôm ba bệnh, con đưa hai cháu lên thăm ba, nhưng ba cũng cản vì ngại đường xá xa xôi đêm hôm, chỉ có ba mẹ con, ba nghĩ cũng đúng vì phận con đơn chiếc. Nhưng nếu con thờ ơ mà lỡ ba có mệnh hệ nào sẽ phải ân hận suốt đời. Chúng con có phước lắm, vì còn có ba thì hãy để con và các em chăm sóc, để làm gương cho con cái biết lòng hiếu đạo và hiểu câu dưỡng dục sinh thành. Ngày xưa khi còn ở quê nhà, ba hay nói là thương hai cô con gái hơn những cậu con trai, vì ba hiểu khi con gái lập gia đình thì đời sống thật nhiều thay đổi, nào phải lo toan, cực khổ nhiều hơn. Và còn tùy vào người chồng tốt hay xấu, riêng con trai khi có vợ không thay đổi bao nhiêu. Ba thường nói con gái nhờ phước cha, nên ba phải ăn ở hiền lành, để phước lại cho hai đứa con gái của ba sau này. Bây giờ con không là đứa con gái bé bỏng, lúc nào cũng nhờ sự bảo bọc của ba má. Những kỷ niệm thời xa xưa đến sâu vào lòng con, nên con rất sung sướng khi được viết về ba. Đó là niềm hạnh phúc to lớn, rất to lớn đối với con. Mỗi chuyện sau đây như khúc phim thời thơ ấu, chỉ trực hiện về mỗi khi ngoài trời có mưa to gió lớn. Bẩm sinh, con rất sợ tiếng sét từ thinh không, làm cho con như mất hết sinh lực. Một hôm, trên đường về sau buổi tan học chiều, trời mưa gió sấm sét tơi bời. Vì quá sợ, nên con đã ngã quỵ bên đường, dùng nón lá che thân, và rồi sau đó, con không tài nào đứng lên nổi. Mình mẩy ướt đẫm, mặt mày nhợt nhạt vì sợ vì lạnh. Chợt con nghe
Lan, sao vậy con?
Nhận được tiếng ba, nhưng con không trả lời được vì con quá kinh hoàng. Con khóc và ôm chầm lấy ba. Hơi ấm của ba truyền cho con sinh lực, con cảm thấy thật an toàn trong vòng tay che chở của ba. Cho đến bây giờ, giọng nói đó vẫn còn văng vẳng bên tai con khi ngoài trời có mưa gió sấm sét. Ba ơi, mỗi khi nhớ lại chuyện này, làm sao con quên được tình thương mà ba đã cho con. Con lại còn nhớ biến cố Tết Mậu Thân 68, nhà mình bị kẹt giữa hai làn đạn. Lo lắng cho các con, nên ba quyết định đưa các con sang nhà ngoại tạm trú, vì ở đó tương đối an toàn hơn. Trên đường đi, đạn nổ tứ bề, vừa đi vừa chạy, vừa tìm chỗ ẩn núp, mỗi khi có tiếng đạn pháo, khi gần, khi xa. Lúc gần đến nhà ngoại, chợt có tiếng pháo nổ thật gần, nên ba đã nằm chồng lên các con để che chở cho chúng con. Ba đã vì con mà hy sinh mạng sống của mình làm bia để các con được an toàn. Lúc ấy, con không hiểu sự hy sinh của ba vì con còn quá nhỏ. Còn hỏi ba, nếu đạn rớt xuống, sẽ trúng ba trước hả ba? Ba không trả lời, chỉ gật đầu. Sau này khi lớn khôn con mới hiểu được sự hy sinh của ba cho gia đình, cho các con. Nhất là sau biến cố vừa qua, mới rõ sự hy sinh của ba vượt quá những điều con nghĩ với đầu óc non nớt của con. Công cha như núi Thái Sơn, sự hy sinh của ba như trời biển đó ba. Cuộc sống của gia đình mình cũng như cuộc sống của dân tộc Việt vào thời buổi này đã bị gắn liền với chiến tranh. Khúc quanh lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 đã làm bao nhiêu người con dân Việt phải bỏ xứ ra đi, kẻ trước, người sau. Riêng gia đình mình vì hoàn cảnh phải kẹt lại quê nhà một thời gian, ba má đã đổ hết số tiền dành dụm mấy lâu để cho các em con vượt biên tìm tự do. Các em đi rồi, nhà mình chỉ còn con và đứa em trai ở lại với ba má. Nỗi buồn thương nhớ các con nơi xứ lạ quê người, nỗi lo không biết tương lai các con sẽ ra sao, nỗi khắc khoải mong tin con từ bên kia nửa vòng địa cầu đã làm ba héo hắt. Ngày ngày với ánh mắt mông lung nhìn xa xăm khi màn đêm chậm chậm xuống, những tiếng thở dài trong đêm. Chung trà ban sáng dang dở trên bàn, nụ cười trở nên món quà hiếm muộn trên môi. Tất cả những điều đó nói lên nỗi nhớ thương dân đầy, dù ba không thốt ra một lời. Từ đó, tất cả tình thương của ba đều dành cho hai đứa con còn ở lại. Ngày nào ba cũng chờ cơm để cho con cùng ăn khi con đi làm về. Có lẽ bóng dáng con làm ba cảm thấy bớt tẻ lạnh cô đơn. Có lẽ sự hiện diện của con ít nhiều mang âm hưởng của những đứa em lạc loài nơi xứ người. Con biết vậy nên dù bè bạn có rủ đi ăn uống sau giờ tan sở, con cũng chừa bụng để dậy ăn cơm và chuyện giảng với ba. Có những lúc con hẹn bạn đi chơi, ba biết con hẹn với ai, sẽ đi hướng nào, trời nắng hay sắp mưa gió. Ba đều lo cho con mọi thứ, từ việc đổ xăng, đem áo mưa, để chiếc xe gắn máy quay đầu đúng hướng. Ba lo từng ly từng tí. Những điều đó nói lên lòng yêu thương mà ba đã dành cho con. Ba có nhớ không? Mỗi lần Tết đến, ba và con chờ cúng giao thừa xong, ba đốt nhang gõ chuông khấn nguyện, rồi cha con mình đi lễ chùa. Dù ba không nói ra, nhưng chắc ba nhẩm tính là đã bao nhiêu năm ba đứa em của con xa gia đình, và con tin là ba đã cầu xin trời Phật tổ tiên phò hộ cho gia đình mình và ba đứa em được bình an nơi đất khách quê người. Đến bây giờ, dâu rể đủ đầy, các con của ba đều lập gia đình. Với tánh nhân hậu, tình thương của ba dành cho con cái dâu rể đều như nhau. Viết đến đây con còn nhớ, bữa nọ gia đình mình có giỗ, mọi người quây quần sau khi cúng kiến xong. Trong lúc cả nhà vui vẻ, cô em dâu của con rất tự nhiên và nói, ba ơi, có món ăn này sao thấy nó không ngon, ba ăn thử giùm con được không ba? Ba mỉm cười và vui vẻ ăn giùm cô con dâu. Đó, ba của con là như vậy. Chính tình yêu thương bao la đó đã làm cho chúng con kính yêu ba nhiều hơn. Đó chính là nhịp cầu nối kết chị em chúng con và những người thân trong gia đình chúng ta. Bao nhiêu năm trôi qua, bao nhiêu ngày Father's Day đã trôi vào dĩ vãng. Tuổi thọ ba càng cao, tuổi đời chúng con tăng dần theo năm tháng. Riêng con không còn bé bỏng để ba phải lo từng ly từng tí như ngày xưa. Nay, con đã là mẹ của hai đứa con, phải gánh vác mọi việc để lo cho hai đứa nhỏ nên người khôn lớn. Nhờ đó, con càng thấm thía phận làm cha mẹ. Bây giờ cuộc sống của chúng con có đầy đủ, chắc cũng nhờ phần phước của ba đang hiền ở lành đại đức cho các con. Con cảm ơn ba thật nhiều và luôn cầu nguyện trời Phật ban cho ba được nhiều sức khỏe. Đã bao năm rồi, cứ mỗi lần đến ngày Father Day hay ngày xuân là con muốn viết về ba để ghi lại những gì mà ba đã hy sinh cho chúng con và lòng chung thủy ba dành cho má. Lúc nào ba cũng hay lo cho người khác mà quên đi bản thân mình. Đối với bè bạn và bà con chòm xóm, ba luôn giúp đỡ mỗi khi người ta cần. Vì thế mà mọi người đều quý mến ba. Con đã để lỡ mất bao nhiêu cơ hội viết về ba. Và năm nay, con không muốn phí một khoảnh khắc nào nữa để viết về người cha kính mến. Mong được san sẻ tâm tình này cùng các em con trước khi những kỷ niệm bị nhạt nhòa. Viết về ba bao nhiêu cũng không đủ. Bao nhiêu năm, khi còn thơ ấu, lúc ngày xưa còn bé. Bao nhiêu năm, khi con trưởng thành, nhưng lúc nào cũng vẫn trong vòng tay yêu thương bảo bọc của ba. Bao nhiêu năm khi con thành gia thất, và bao nhiêu năm nữa trong cuộc sống còn lại của đời người. Kỷ niệm không bao giờ già, không bao giờ chết, chỉ có con người quên đi kỷ niệm mà thôi. Bao nhiêu tuổi thọ mà con ân hưởng là bao nhiêu năm chất chứa kỷ niệm mà ba má, người chồng quá cố của con, các em và thân bằng quyến thuộc, bạn bè đã để lại trong con, làm sao con quên được. Ba có nhớ không, những lần con bị thai hành khi mang đứa con đầu lòng, ăn uống không ngon, nôn ọe, thức đêm, thức hôm, mà hễ lúc nào con thức, thì y như có ba bên cạnh an ủi dỗ về. Tình thương đó còn hơn trăm liều linh dược, làm cho con bớt đau, làm cho con an tâm, vì con luôn nghĩ được che chở bảo bọc trong tình thương của ba. Tình thương mà ba dành cho các con không có thước cân nào có thể đo lường được, không có bút mực nào viết hết. Mỗi khi con có chuyện buồn phiền, lo lắng, đau khổ, thì ba như ông tiên xuất hiện hóa giải cho con. Hai đứa cháu ngoại của ba ngày một khôn lớn, hai đứa mất cha từ thở rất bé, Bây giờ không có người để gọi tiếng ba, nghĩ thật tội nghiệp. Nay con hiểu thêm thiên chức làm cha mà trời ban cho, khi con phải cán đáng việc dạy dỗ con cái thay chồng, phải một mình trong nơm nhà cửa trong ngoài. Càng nghĩ con càng thương hai đứa con của con nhiều hơn, nhờ vậy con có thêm nghị lực để lo cho chúng. Nhớ ngày nào, những lần chồng con cười vui, nô đùa với mấy đứa con, khi ôm chúng vào lòng, lúc cong kênh chúng trên sóng biển, hay mớm từng miếng cơm cho con. Những hình ảnh thần kỳ này, hơn cả bức tranh tuyệt tác. Những âm thanh này tươi mát hơn cả khúc nhạc tuyệt vời. Tất cả như vẫn còn âm hưởng, dư hương của những ngày hạnh phúc, và tất cả đều mang theo hình ảnh của ba ngày xưa. Đã từng lo, từng vui, từng chăm sóc, từng hy sinh cho má và cho chúng con. Con thèm có được những hình ảnh đầm ấm này, vì một gia đình êm ấm, hạnh phúc, lúc nào cũng cần có bóng dáng của một người cha thân yêu.
Ngày nào con gọi tiếng ba, niềm vui hạnh phúc trong tôi vẫn còn, ơn người ghi khắc chữ cho, nghĩa ân hiếu đạo vẹn toàn trong tim. Dù tóc mỗi lần màu thiêu, ba tôi hai tiếng thương yêu dặn dào, còn ba đời đẹp lá bao, còn ba hoa lá chẳng sao rằng đầy. Như diều cao vút trời mây, như chim tung cánh mang đầy niềm tin, dạy tôi sống phải chân tình, dạy tôi sống vì tha nhân trong đời. Ơn ba như núi cao vời, tình ba muôn thuở biển khơi sóng tràn, ba như ngàn vạn ánh sao, thương sao thương quá vô vàn kim bài.
Ngày nào còn gọi tiếng ba, niềm vui hạnh phúc trong ta mãi còn. Ơn người ghi khắc giữ tròn, nghĩa ân hiếu đạo vẹn toàn trong tim. Dù tóc muối lấn màu tiêu, ba tôi hai tiếng thương yêu dạt dào, còn ba đời đẹp dường bao, còn ba hoa lá trăng sao dâng đầy. Như diều cao vút trời mây, như chim tung cánh mang đầy niềm tin, dạy con sống phải chân tình, dạy con sống phải hy sinh cho đời. Ơn ba như núi cao vời, tình ba muôn thuở biển khơi sóng tràn, ba như vạn ánh sao ngàn, thương sao thương quá vô vàn tiếng ba. Ba, một âm từ gồm hai mẫu tự, thứ nhất và thứ hai của 24 chữ cái Việt Nam. Ba, một âm từ kết hợp chữ đầu phụ âm và chữ đầu nguyên âm. Đơn thuần giản dị nhưng ý nghĩa thật khôn cùng. Ba, một chữ với ý nghĩa thân thương, cho dù con có vận dụng hết khả năng cũng không thể diễn tả được hết sự diệu kỳ. Chỉ một tiếng ba thôi cũng đủ hóa giải được những trăn trở cuộc đời. Cuộc sống của ba cũng giản dị như vậy, nhưng sự hy sinh và lòng nhân hậu của ba thì trời biển cũng không bằng. Con cảm ơn ba đã cho con cuộc sống hôm nay. Con thầm cảm ơn trời Phật và mong ba được che chở bình an, để chúng con còn được gọi tiếng ba thân thương, để được cầm tay ba mỗi độ Father's Day trong những năm tháng sau này, và nói câu Dad, Happy Father's Day to you. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe nghe ba. Ba là khoảng trời xanh, mẹ là biển Thái Bình, con là dòng sông nhỏ. Trời xanh ôm lấy biển tình, cùng dòng sông nhỏ xinh xinh muôn đời. Viết đến đây, đọc đi đọc lại, tôi vẫn chưa thấy đủ, vẫn chưa thấy mình diễn tả hết nỗi lòng của người con khi thấy dáng ba đổ dài theo năm tháng. Tôi chỉ mong bài viết này được là món quà nhỏ gửi đến ba tôi trong ngày đặc biệt như hôm nay. Và cũng nhân ngày này, tôi xin cầu chúc tất cả những người được gọi là cha, là bố, là ba, được nhiều hạnh phúc và thật đầm ấm trong vòng tay thương yêu của những người con. Và rộn ràng bên tai những lời chúc Happy Father's Day.
Bậc cha.